Chương trình Hỏi Đáp Du Học Hoa Kỳ tối thứ hai hàng tuần trực tiếp của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Trà My kính chào quý vị. Thưa quý vị, ngày hôm nay trong studio của Đài VOA có hai vị khách đặc biệt để nói về một chủ đề rất đặc biệt. Là như quý vị cũng biết là hệ thống giáo dục của Mỹ nổi tiếng là có một cái hệ thống trường học dày đặc, chất lượng cao, uy tín và cũng là nổi tiếng khắp thế giới. Nhưng mà tại Mỹ, nhiều bậc phụ huynh, nhiều cha mẹ lại chọn cho con tự học tại gia, không tới trường. Và cái phương pháp này càng ngày càng trở nên phổ biến và được ưa chuộng nhiều hơn. Vì sao? Giữa lúc mà học ở Mỹ miễn phí mà lại đầy đủ chất lượng như vậy mà nhiều cha mẹ lại muốn con học tại nhà, lý do như thế nào? Và những đứa trẻ học tại nhà ở Mỹ, thành tích học tập của các em so với các em tới trường ra sao? Và phương pháp này có những lợi điểm hoặc là những khuyết điểm gì, lợi hại ra sao? Mời quý vị cùng tìm hiểu ngày hôm nay một phương pháp được nhiều bậc phụ huynh ở Mỹ ưa chuộng, đó là cho con tự học tại nhà thay vì gửi con tới trường, với giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn, nguyên hiệu trưởng trường kỹ sư Đại học Công giáo Hoa Kỳ, một vị khách quen thuộc của chương trình. Xin chào giáo sư.
Chào cô. Okay, chào quý vị.
Dạ, và một vị khách đặc biệt ngày hôm nay đó là tiến sĩ Vũ Kim Yến, là một nhà sư phạm, một nhà giáo dục có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục tại Mỹ và nguyên là hiệu trưởng một trường công lập tại Mỹ, một trường trung học công lập tại Mỹ. Trà My cảm ơn cô Kim Yến.
Cảm ơn cô Trà My. Xin chào quý vị.
Dạ, thưa quý vị, tự học tại gia đó là một cái khái niệm mà ở Mỹ không có ai xa lạ, nhưng mà ở Việt Nam chắc là nghe cũng không có thấy quen tai, là vì ở Việt Nam thì thường thường đi học là phải tới trường. Nhưng mà ở Mỹ này có một cái phương pháp gọi là tự học tại gia, cho con ở nhà học mà không tới trường. Thì bây giờ xin hỏi giáo sư, cái định nghĩa của cái phương pháp này và cái mô hình của phương pháp này như thế nào, nó xuất xứ từ bao giờ và cái nội dung nó như thế nào, ra sao?
Thứ nhất là cô chọn ra một cái đề tài rất là hay, và cái đề tài này nó rất là quan trọng cho các phụ huynh ở nước Mỹ. Cái sự thử thách vào đưa con đi vào một cái trường công lập. Thì học tại gia là gì? Học tại gia là ở Mỹ gọi là homeschooling, có nghĩa là chương trình thay vì đi học ở trường công, trường tư, thì chính phủ Mỹ cho các phụ huynh có được để con em ở nhà, nhưng mà những người phụ huynh đó phải đóng một cái vai trò là giáo viên hay là những người giảng dạy cho các con em. Và cái chương trình này nó bắt đầu từ 1970, rồi cái nhà lý luận về giáo dục và người muốn cải cách về cái hệ thống giáo dục của Mỹ là ông John Holt. Ông đưa ra một cái đề nghị vào 1970, tại vì ông thấy rằng là những chương trình dạy ở các trường công hay là trường tư là giống như là dạy học vẹt cho các học sinh, và không có cho học sinh đủ những cái cơ hội để mà gọi là phát triển những cái sự lý luận. Và họ nghĩ rằng là những cái phương pháp đó nó không có tốt cho tất cả các học sinh. Bởi thế ông mới đề nghị ra một cái chương trình gọi là học tại gia. Thì chương trình này rất là được phổ biến ở nước Mỹ và cũng có nhiều sự tranh luận. Những cái nhược điểm và yếu điểm. Thì nói chung ra thì cái chương trình học tại gia là chính phủ tiểu bang, cái này là chương trình này không phải là được điều khiển qua chính phủ liên bang. Chính phủ liên bang chỉ bắt buộc các học sinh phải đi học, phải tới trường công hay trường tư học vào một cái tuổi nào mà thôi. Nhưng mà đến cái vấn đề học tại gia thì những cái chương trình và những luật lệ cho cái hoạch tại gia là được đặt ra từ các tiểu bang.
Ở Mỹ thì có hai hệ thống luật lệ, một hệ thống luật lệ của từng tiểu bang, 50 tiểu bang nằm dưới cái hệ thống luật lệ của liên bang nữa, cho nên là có luật của tiểu bang và luật của liên bang, khác với Việt Nam một chút.
Vâng.
Dạ, mà mình cũng phân biệt ở đây là cái hệ thống mà học tại gia này chịu cái sự quản lý của luật tiểu bang.
Của tiểu bang.
Dạ. Giáo sư cho biết là nó xuất xứ từ năm 70 lần.
Vâng.
Dạ, thì là cũng là có thâm niên mấy chục tuổi đời rồi cái chương trình này.
Vâng.
Là ở Mỹ này cũng có nhiều trẻ em đã từng học tại gia và bây giờ tốt nghiệp thành nhân thành tài rồi.
Thưa, vâng.
Dạ. Xuất xứ nguồn gốc mình hiểu rồi, thì bây giờ xin hỏi cô Kim Yến. Dạ. Với cái việc mà học tại gia đó, thì không biết là ở Mỹ này cho con học tại gia là cha mẹ tự đứng ra dạy, hay là học tại gia có nghĩa là phải mướn thầy cô bằng cấp đàng hoàng tử tế về nhà dạy cho con mình?
Cũng có nhiều phương pháp lắm. Phần đông là cha mẹ là đứng ra dạy cho con cái, nhưng mà có thể nếu mà có đủ điều kiện thì cha mẹ cũng có thể mướn thêm những người phụ dạy phụ hoặc là dạy chính, tùy hoàn cảnh. Nhưng mà nói chung là phần đông là cha mẹ là cái người đứng ra giảng dạy cho con cái.
Như luật không có bắt buộc là cho con ở nhà học là phải mướn giáo sư và thầy dạy đàng hoàng, chứ không phải là
không bắt buộc, và cũng luật cũng tùy từng tiểu bang. Thí dụ như là ở tiểu bang Virginia thì tiểu bang đòi hỏi người giảng dạy ít nhất là phải có bằng tốt nghiệp trung học hoặc là GED hoặc là được chứng nhận của tiểu bang, không đòi hỏi phải có bằng cử nhân nhưng mà phải ít nhất là phải có những cái tiêu chuẩn đó. Thường thường những người phụ huynh á, nếu mà không có bằng tốt nghiệp trung học thì họ phải chứng có bằng chứng coi như là của tiểu bang để mà có phép dạy cho con cái.
Nếu mà không có bằng tú tài đó thì cũng có thể dạy được, không cần bắt buộc là nếu cha mẹ không có bằng tú tài phải mướn thầy có bằng cấp để dạy.
Thì nếu mà trường hợp mà không có bằng tú tài thì phải đủ điều kiện của tiểu bang, coi như là lấy một cái certification của tiểu bang để mà dạy con cái.
Tức là phải thi để lấy cái chứng chỉ của tiểu bang.
Dạ, vâng.
Dạ, cảm ơn cô rất nhiều.
Và để bổ túc thêm, có nghĩa là khi mà không có đạt được điều kiện có cái bằng tú tài thì những người đó họ có thể nhờ sự giúp đỡ của những người giáo viên ở ngoài để mà họ hướng dẫn cái chương trình dạy. Và trong khi đó thì những giáo viên đó họ có thể giúp đỡ cho bố mẹ để lấy được cái bằng tú tài.
Xin hỏi cô Yến, như vậy là học tại gia như vậy ở Mỹ đó, áp dụng cho con nít từ lớp mấy tới lớp mấy? Ở đây bắt đầu đi học là lớp mẫu giáo và kết thúc cái chặng đường học tập là tiến sĩ, thì không biết là cho học tại gia từ nhỏ tới lớn luôn như vậy hay không?
Thì nói chung là cha mẹ thì dạy con từ lúc còn thơ, còn nhỏ, có thể, nhưng bên Mỹ này nó có cái luật gọi là compulsory education, nghĩa là bắt buộc các em phải đi học, đến trường. Và cái luật đó là hơi khác một chút tùy theo tiểu bang. Có tiểu bang thì bắt buộc con em phải đến trường lúc 8 tuổi, có tiểu bang thì 7 tuổi. Như ở Virginia chúng ta đó thì 5 tuổi là phụ huynh phải đưa các con em đến trường đi học. Mà nếu mà phụ huynh chọn con đường dạy tại tự gia đó thì phụ huynh có thể dạy con em bất cứ từ nhỏ, từ 1 tuổi, nhưng mà bắt buộc theo cái chương trình dạy đó là phải từ 5 tuổi. Đó là tùy theo tiểu bang, từng tiểu bang.
5 tuổi là có thể tự cho con học ở nhà, không cần đi tới trường, nếu mà mình theo cái phương pháp là học tại gia.
Đúng.
Dạ, và như vậy thì học cho tới lớp nào thì bắt buộc phải trở lại trường không?
Nói chung là tới lớp 12 luôn, tốt nghiệp trung học luôn đó. Còn sau đó qua vào đại học thì không còn cái chương trình học tại gia nữa.
Lý do tại sao, thưa giáo sư, tại sao ở cấp đại học thì không cho người ta tự học tại nhà? Trong lúc đó là người ta đã trưởng thành rồi, người ta tự xử được, tự chủ được mà.
Những cái điều kiện mà để cho học tại gia, nếu so sánh với những điều kiện để đi học tại gia cho chương trình đại học, nó dễ hơn nhiều. Thì phụ huynh chỉ cần có cái bằng tú tài mà thôi. Nhưng mà nếu mà vào đại học thì các sinh viên phải học rất là nhiều, lớp học rất là đa dạng. Bởi thế nếu muốn học tại gia để cho chương trình đại học thì phải cần rất là nhiều giáo sư. Tại vì mỗi giáo sư có một cái kinh nghiệm khác nhau, dạy một cái lớp khác nhau. Ngoài ra tất cả các đại học họ có những cái chương trình để mà công nhận accreditation. Thì như vậy nó rất là khó khăn cho phụ huynh để mà lo lắng những cái điều đó. Tại vì các phụ huynh muốn dạy ở nhà thì phải mướn có khoảng đó 10 giáo sư để dạy 10 môn khác nhau. Và phải nạp đơn để xin được kiểm nhận rằng là cái chương trình này được có giá trị. Thì bởi thế cái vấn đề mà học tại gia cho cấp đại học trở lên thì không có thể có được.
Dạ, vì có nhiều cái nó bất khả thi quá đi. Thứ nhất là ở cấp đại học thì cái kiến thức nó sâu, nó rộng, cần nhiều cái giáo sư, nhiều người lĩnh vực chuyên môn để mà dạy.
Dạ. Vâng.
Nếu không mà ai cũng tự học hết thì không cần đại học phải không giáo sư?
Vâng.
Dạ. Ta tự học rồi chỉ đi thi lấy bằng thôi.
Đúng.
Dạ. Một thắc mắc nữa thì thưa cô là tại sao cái chương trình mà học tại gia đó từ lớp 1 cho tới lớp 12 á là nó phổ biến, trong khi ở Mỹ này là trường học công rồi trường học tư, hệ thống đại học công thì dày đặc, hệ thống đại học tư thì là xuất sắc ưu việt, bao nhiêu người trên khắp thế giới muốn tới Mỹ để học, công tư gì cũng được tại vì nó quá hay, nó quá giỏi, nó quá uy tín mà lại miễn phí, nếu mà trường công thì lại miễn phí, tại sao lại chọn cho con học tại gia làm gì?
Có nhiều lý do phụ huynh chọn cái con đường này. Có thể là họ sợ những cái đe dọa trong trường công. Thí dụ như là chúng ta nghe trong tin tức rất là nhiều về những cái sự áp lực của các em bullying trong trường học, hoặc là các em bị những đe dọa về drugs như là thuốc ma túy này kia vân vân. Và thêm một lý do nữa là nhiều phụ huynh họ chỉ trích cái chương trình học của trường công. Có thể là họ chỉ trích vì trường công ra những cái curriculum, cái chương trình học không có coi như là
theo mong muốn của họ,
đúng,
cái value, thích hợp với cái tôn giáo của họ,
tôn giáo hoặc là những cái lý tưởng của họ, thì phụ huynh họ có thể chọn con đường là dạy các con ở nhà. Để mà họ có thể truyền dạy các con theo cái ý nghĩ của họ. Họ nghĩ là họ có thể làm được tốt hơn.
Như vậy có nhiều lý do để cho phụ huynh ở Mỹ có thể chọn cái cách là cho con học ở nhà, không cần tới trường, mặc dù trường miễn phí, trường rất giỏi, nhưng mà tôi thấy cái niềm tin tôn giáo của tôi không phù hợp với cái giảng dạy của trường, hoặc là tôi sợ con tôi ở trong một cái khu vực mà trường học nó có nhiều cái rủi ro về bị uy hiếp, bị ăn hiếp, hoặc là súng đạn, hoặc là ma túy chẳng hạn. Đúng ở rồi. Những vùng mà không có an ninh thì tôi cũng tự cho con tôi học ở nhà, cũng không ai bắt buộc. Hoặc là tôi có một cái ý thức riêng, tôi muốn con tôi học như thế này tự do thoải mái hơn là vô trong trường kèm cặp áp lực, hay là nó những cái gì mà tôi không mong muốn, thì có đó là rất là nhiều những cái lý do cá nhân mà người ta cho con học tại nhà, chứ không phải là vì hệ thống trường học ở Mỹ này thiếu hoặc là đắt đỏ, miễn phí và rất nhiều nha quý vị. Dạ thì thưa giáo sư, xin hỏi là khi mà cha mẹ muốn cho con học tại gia như vậy đó, họ phải đáp ứng những điều kiện ngoài cái chuyện là trình độ là phải có. Ngoài ra thì có phải là nhà cửa, môi trường học tập như thế nào không? Có người tới kiểm tra không? Trước khi cho con học ở nhà có phải đăng ký ở đâu xin phép? Người ta tới kiểm tra thấy, cái nhà này bình yên, êm ấm, sạch sẽ, đầy đủ thì tôi cho học tại gia. Hoặc là nhà ồn ào, con nít phức tạp hay ghi lộn ghi lạo thì tôi không cho chẳng hạn vậy. Thì những cái điều kiện về tài chính, môi trường và những cái điều kiện về học thức vân vân thì như thế nào?
Những điều kiện rất là đơn giản, họ không có đi sâu vào những cái gia đình về nhà cửa, tại vì họ kính trọng về vấn đề đó. Họ chỉ muốn rằng là nếu mà muốn cho các con học tại gia, cái thứ nhất là mình phải thông báo cho nhà trường biết, phải nộp đơn cho giám đốc học vụ ở đây, superintendent, người ta phải biết rằng là mình muốn cho con ở nhà. Và cái thứ nhì là mình phải hứa rằng là mình phải theo những cái chương trình họ quyết định, tại vì học ở nhà nhưng mà ví dụ mình không có theo những cái chương trình giống như curriculum của cái lớp đó thì không được. Có nghĩa là mình phải bảo đảm là như vậy. Và cái qualification đó là bố mẹ phải bảo đảm rằng là mình có những cái điều kiện giống như là phải có đủ bằng, nếu mà không có bằng thì có phải có những cái cách thức nào, phải mướn giáo viên tới giúp dùng. Cái thứ tư là phải chỉnh định về chất lượng của cái chương trình đó. Mỗi năm phải có giáo viên tới nhà coi như khảo những cái bài, hay là ở trường có thể tới trường thì các trường họ cho những lấy những cái bài test để coi thử là sinh viên này có tiến bộ hay không. Phải có những cái điều kiện mà mỗi tiểu bang nó khác nhau. Mà nếu mà không có sự tiến bộ đó thì họ có thể bỏ on cái chương trình đó để vào probation. Và cho một năm mà không có được giải quyết những cái vấn đề đó thì sau đó là họ sẽ cắt đi, bắt các con cái trở lại học trường ở trường công. Và họ không tới nhà, họ tin tưởng rằng là nếu phụ huynh nói cho học là một năm là tối thiểu là 180 ngày và 990 tiếng trong một năm. Họ không có cần biết là như thế nào, nhưng mà cái sự quyết định đó là từ những cái test, những cái hàng năm. Thì đó là họ rất là kính trọng về cái đó. Họ không bao giờ tới nhà và không biết là các học phụ huynh bắt các học sinh có đi học đúng giờ hay không. Miễn sao đạt được những cái tiêu chuẩn giống như là về cái những cái test bao nhiêu điểm với cái test nào là đầy đủ rồi.
Tức là họ cũng cho mình cái sự tự do, mình quyết định cái lịch trình con cái mình học như thế nào, giờ giấc ra sao, mình không có cần phải đáp ứng đúng theo nghiêm ngặt, nhưng mà có cái sự kiểm tra giám sát định kỳ, lâu lâu họ tới họ kiểm tra, đưa một cái bài kiểm tra
hàng năm, không phải lâu lâu, đúng một năm là
kiểm tra một lần,
một lần. Và phải nạp những cái điểm đó cho cái cơ quan dịch vụ về học vấn cái vùng đó. Và nếu mà không có đạt đúng những điều kiện đó thì họ cho một năm cảnh cáo, rồi sau đó nếu mà không đạt được nên họ
bắt buộc phải đi tới trường.
Tới trường.
Như vậy là đâu phải là muốn làm gì làm, phải không giáo sư?
Vâng.
Như vậy thì thưa cô Yến, là cái cha mẹ ngoài cái chuyện là một năm có một cái bài kiểm tra bắt buộc để cho báo cáo thành tích của con mình á, thì có cái cách nào khác để cha mẹ có thể báo cáo thành tích của con mình, ví dụ như mỗi định kỳ, mỗi học kỳ là con tôi tiến bộ như thế này như thế kia, tôi có thể dạy vượt cấp hơn, hay là con tôi bây giờ đang chậm như thế nào thì tôi có thể xin hạ cái tiêu chuẩn xuống hay không?
Phụ huynh có rất nhiều gọi là flexibility để dạy con cái. Tuy rằng cái quy định là các em phải học ít nhất là 1 năm 80 ngày như thầy Cường vừa nói, và 1 năm 990 tiếng, nhưng mà không ai tới khảo sát mình, tới nhà khảo sát mình cả. Nhưng cái điều quan trọng nhất á, là họ đánh giá chị sau khi mỗi năm các em học ở nhà như thế nào đó, thì các em có đạt được những cái
tiêu chuẩn
của cái lớp đó hay không. Có nhiều khi phụ huynh nghe hay lắm, nghĩ là mình làm được, nhưng mà rút cuộc lại không dạy được, hoặc là có nhiều lý do khác, có thể là công ăn việc làm, hoặc là về tài chánh, hoặc là không còn không có thời giờ để dạy con cái, họ lại đưa con họ vô trường công trở lại, hoặc là trường tư trở lại để vô cái chương trình học của một cái trường nào đó. Thì khi mà các em vô lại trường thì nhà trường họ sẽ cho các em những cái bài thi để coi cái trình độ của các em như thế nào. Thì có em thì ok, không sao cả, hoặc là đạt quá tiêu chuẩn của cái lớp đó, nhưng có nhiều em thì bị thiếu sót rất là nhiều. Thì lúc đó là một cái vấn đề rất là nặng nề cho nhà trường, tại vì nhà trường phải làm sao để cho các em đó có thể học nhanh lên để theo kịp với lại các em đồng lứa.
Nhưng mà thưa cô, thí dụ như mình dạy ở nhà đó thì mình cũng phải bảo đảm cái tiêu chuẩn là người ta nói là thí dụ như con lớp 2 là phải biết 1, 2, 3, 4, mà con mình mới có 1, 2, 3, tức là con mình kém. Theo cái sự kiểm tra, thí dụ như 1 năm người ta kiểm tra, người ta thấy cái bài thi của con mình kém, thì người ta mới nói rồi cho tôi cho 1 năm để mà probation, như là thầy Cường nói đó, là coi như là cảnh cáo để mà quý vị cải thiện lại cái chất lượng giảng dạy của quý vị tại nhà, nếu không thì năm sau phải trở lại trường học. Nhưng mà trong trường hợp đó, ví dụ như phụ huynh có thể xin những cái mà chăm trước, ví dụ như con tôi học chậm, con tôi chậm phát triển, con tôi chậm hiểu hay như thế nào đó, để cho tôi có quyền tự do định đoạt cái nhịp độ học tập của con tôi mà không phải trở lại trường như bắt buộc hay không?
Từ năm 70 cái phong trào bắt đầu học tại gia, khi mà được nhiều người biết đến á, cho đến bây giờ nó đã thay đổi rất là nhiều, qua rất là nhiều dạng. Thì bây giờ các nhà trường công á, nói chung là theo kinh nghiệm của tôi là trong nhà trường làm việc trong nhà trường công đó, thì nhà trường trước đây họ không có thích cho cha mẹ dạy con cái ở nhà, là vì nó có nhiều cái phức tạp cho họ, nhất là khi họ cho con cái trở lại trường. Nhưng sau này thì các trường công họ nhận ra rằng họ phải cộng tác với các phụ huynh muốn dạy con em ở nhà, cho nên họ cộng tác rất là nhiều. Thí dụ như là khi mà phụ huynh có những cái môn hay là những cái điều kiện mà họ không có thể đạt được theo cái scope and sequence của cái lịch trình của học của trường công á, hoặc là đặt ra của các tiểu bang á, thì nhà trường sẽ cộng tác và sẽ giúp họ và cho những cái tài liệu, resources để cho họ giúp con em họ. Vì sao? Mục đích cuối cùng á, là mình có một cái xã hội, có các công dân có được giáo dục, biết đọc, biết viết và
đủ tiêu chuẩn
để làm một người công dân tốt. Thì cái đó là một cái mục đích chung của xã hội. Thì khi mà nhà trường, nói chung là các trường công nhận ra được cái điều đó, là không có phản đối nhiều, nhưng mà lại cộng tác với các phụ huynh để giúp các phụ huynh và bổ túc thêm cho các phụ huynh để cho con em mà được các con em mà phụ huynh chọn dạy ở nhà đó được thành công.
Coi như là ba mẹ mà không có theo kịp cái chương trình, hoặc con học chậm hơn, theo cái sự đánh giá thấy em bé này ở nhà học thấy không bằng đi trường công, thì trường cũng có thể giúp phụ huynh thêm, hỗ trợ tài liệu, giáo trình, cách giảng dạy vân vân.
Và trên internet bây giờ cũng có rất là nhiều tài liệu và những cái chương trình coi như là rất là structure, có quy định để cho các phụ huynh muốn dạy con em Việt Nam theo cái chương trình đó thì nó tương đương với lại những cái chương trình mà các trường công và theo cái gọi là curriculum và cái scope and sequence của các trường công
theo đúng cái nhịp độ mà cũng đúng như rồi. Là đúng cái giáo trình tiến trình của giáo án.
Nhưng mà tới khi mà các em lên tới lớp 11, lớp 12 á, khi mà các em chuẩn bị vô đại học đó thì cái hành trình mà các em học ở nhà thành công hay không á là khi mà các em thi những cái bài thi SAT và ACT để vô đại học thì các em có đạt được những cái điểm để đủ cái tiêu chuẩn để vô những cái đại học các em mong muốn hay không. Cái điều đó là cái điều quan trọng nhất trong cái hành trình học 12 năm, dù là học ở nhà hay là học ở trường.
Cảm ơn cô. Quý vị đang theo dõi trực tiếp, quý vị có những thắc mắc nào xin để trong phần bình luận ở Facebook và YouTube, chúng tôi sẽ giải đáp ha, để quý vị cùng tìm hiểu thêm về cái phương pháp dạy học rất là tiên tiến, rất là tự chủ, cũng tự do nữa ở Mỹ, mà cho con cái được tự do học tập mà có cái sự giúp đỡ của phía xã hội, tức là các nhà trường xung quanh. Dạ, thưa giáo sư, trở lại với cái...
Dạ, trước khi mình tiếp tục thì tôi cũng muốn bổ túc, hiểu rõ rằng cái câu hỏi của cô là muốn hỏi là có những cái trường hợp mà con cái mình nó có thể là bị có cái learning disability, thì mình có thể là giống như là các trường công, mình có thể cho các em đi lấy test, mà nếu mà các em đó cần, nó gọi là special ed, thì những cái chương trình đặc biệt thì mình cái đó mình có thể nói cho trường biết là mình dạy thêm cái này và những cái tiêu chuẩn nó có thể nó bớt hơn một chút. Đó là trường nó sẽ làm việc với mình. Giống như cô Yên nói,
là người ta song hành, tận tình giúp đỡ
và cho mình biết rằng là em này ở nhà mà mặc dù họ dạy học ở nhà nhưng mà em này có cái special ed need, có nghĩa là mấy em này là có những cái learning disability.
Như cô đặc biệt thì lúc đó phụ huynh có thể mang em, các em tới trường để tham gia những hoạt động đó cho em đó theo cái nhu cầu của em đó, cũng như là gọi là share, nghĩa là
bổ túc cho chương trình ở nhà.
Cùng góc tay đó, tức là dạy ở nhà tự xử thì được, nhưng mà nếu mà dạy ở nhà không được thì trường cũng có thể giúp và tất cả những cái sự hỗ trợ này hoàn toàn miễn phí.
Đúng.
Thưa giáo sư, nói về cái điều kiện đó, thì hồi nãy mình có nói rằng là nếu cha mẹ tự cho con ở nhà dạy học cho con mà đủ trình độ thì dạy, còn nếu không đủ trình độ thì phải mướn gia sư, mướn thầy cô có bằng cấp tới. Thì với cái trường hợp mà tôi không đủ trình độ mà tôi phải mướn á, thì luật có quy định là phải có bao nhiêu thu nhập một năm, ít nhất một tháng ít nhất bao nhiêu thì tôi mới cho đủ, coi như là tôi nghĩ rằng cái đó đủ để mướn thầy bà tới nhà dạy và tôi mới cho học ở nhà hay không?
Cái thứ nhất là nếu mà các phụ huynh có thể dạy được là cái đó là rẻ nhất, là chỉ tốn một năm khoảng từ $500 đến tối đa là 2.500 mà thôi. Với chương trình thứ nhì, khi mà các phụ huynh không có đủ cái điều kiện về cái bằng cấp để dạy thì mình có thể làm rất là nhiều bằng có những cái lớp online đó, thì mình có thể dùng cái đó dạy cho con mình được. Hay là cái đắt nhất đó là dùng một người thầy gọi là tutor cho đặc biệt cho con mình mà thôi. Thì cái đó là có thể đến $70,000 một năm. Có thể là bằng cái tiền đi học trường tư. Nhưng mà nhiều gia đình giống như những người celebrity, giống như người giống như
tài tử nổi tiếng,
thì họ có tiền. Thì khi mà đưa ra những điều kiện đó thì đương nhiên rồi, chính phủ họ không có lo về cái đó. Nếu mà không có đủ điều kiện thì miễn sao hàng năm mà chỉnh định cái chất lượng mà tốt là được rồi. Mà nếu mà các phụ huynh đó cảm thấy có nhu cầu mình không làm nổi mà mình phải cần mướn một người về dạy riêng và đắt đến $70,000, đó là cái vấn đề của các phụ huynh đó, không phải vấn đề của
không cần chứng minh.
Miễn sao đến cuối năm mà không có đạt được những cái tiêu chuẩn về chỉnh định về chất lượng của chương trình đó thì bị trên cái probation một năm và sau đó bị chấm dứt luôn. Thì các phụ huynh phải tự động quyết định nó phải làm như thế nào. Không phải như đầu tiên là mình phải có chứng minh đủ tài sản để mà qua những chương trình đó. Họ cho hoàn toàn tự do để lựa chọn cái đường nào tốt nhất cho cái hệ thống dạy ở nhà.
Như giáo sư nói, cái chi phí để học ở nhà đó mắc quá, phải không ạ? Ít nhất cũng phải là 2.000 một năm, mà cao nhất là cũng phải 70.000 một năm. Như bây giờ nếu cái chuyện là tôi cho con học tại gia như vậy, với cái chuyện tôi cho con đi học trường tư, tôi không thích trường công đi nữa, tôi cho đi học trường tư, thì học tại gia với học trường tư cái nào bạn?
Thì tùy theo, giống như cô Yên nói là tùy theo cái truyền thống và cái lý thuyết.
Nhưng về chi phí á, giáo sư?
Về chi phí thì coi như là nếu mà tổng quát đó, thì thường thường học tại gia khi nào cũng rẻ hơn học trường tư. Mà nếu mà mình không có đủ điều kiện, mình phải đi đến cái mức tối đa, phải cần một người dạy ở nhà full time, thì nó cũng đắt giống như là trường tư vậy.
Như vậy là hầu hết là cũng phải có điều kiện tài chính một chút xíu, chứ không phải.
Thì tùy hoàn cảnh của mỗi gia đình. Tuy nhiên, ở bên Mỹ, nước Mỹ mình có cái compulsory education law, cái luật bắt buộc các em phải đến trường á, là vì lý do mình muốn cho công dân ai cũng biết đọc biết viết, nhưng mà cũng có nhiều phụ huynh không có trong cái rơi vô trong cái gọi là cái group mà muốn tự dạy con cái, nhưng mà có thể họ không quan tâm đến con cái, họ không có đủ khả năng, hoặc là họ không cần, họ không có tham gia vào việc học của con cái gì cả, họ bỏ rơi con cái, đại khái nói chung là như vậy. Thì những người đó đó là cái luật compulsory đó, education, họ có thể dùng, họ dùng cái phương pháp dạy tại gia, họ nói ô tôi dạy con tôi ở nhà, nhưng mà thật sự họ không dạy chút nào hết á. Họ chỉ không cần, họ không không có quan tâm đến con cái, cho con cái đến trường thôi. Thì cái luật đó là áp dụng cho những cái người đó để bảo đảm là nước Mỹ mình là các em dù sao đi nữa phải học ở nhà hay học trường công, trường tư gì phải có học.
Cái luật đó lại tránh cái sự lạm dụng vi phạm đó.
Đúng rồi.
Thưa cũng xin hỏi cô Yến luôn là thí dụ như bây giờ những cái người mà học tại gia đó thì cái lợi là gì mà cái hại là gì? Là một nhà sư phạm lâu năm, cô đã từng là hiệu trưởng của một trường công cũng lâu năm, thì cô thấy là các em mà đi tới trường học với các em học tại nhà, thì so sánh giữa hai cái đó thì em nào được lợi cái gì mà em nào bị thiệt thòi cái gì?
Nọ hỏi tôi thì có lẽ tôi sẽ hơi thiên vị một chút. Tôi vẫn nghĩ là chương trình học ở public school và những cái môi trường học có thể trường tư, mà nói chung là nó học các chương trình traditional đó,
tức là tới giảng đường, tới học đường đó,
đó thì vẫn tốt hơn. Dù rằng có những cái lo sợ của phụ huynh về bạo lực, hoặc là về bullying, hoặc là về thuốc và súng bắn này kia. Nhưng mà nói chung á, là đó là một cái môi trường trường tốt cho con em chuẩn bị ra đời, vì con em có sẽ có nhiều cơ hội để tiếp xúc với lại các thầy cô và các bạn cùng lứa tuổi. Cái social skill đó, nó rất
kỹ
là
năng xã hội.
Kỹ năng xã hội rất là quan trọng. Khi mà phụ huynh dạy các em ở nhà đó, thì các em sẽ không có cơ hội hoặc là ít cơ hội để tiếp xúc với những người người lớn cũng như các bạn bè cùng lứa tuổi. Thì cái đó là tôi nghĩ là một cái lý do chính. Còn ngoài ra thì khi đi đến trường học, trường công á, và những cái trường traditional school đó, thì các thầy cô đều đã có bằng cấp cũng như có nhiều năm kinh nghiệm và nhiều năm chuẩn bị để làm nhà giáo, để giảng dạy các em. Còn cha mẹ ở nhà thì chưa chắc đã có những cái thời gian chuẩn bị và học hỏi về cách thức dạy các em. Thì đó là một cái điều thứ hai. Nhưng dạy ở nhà thì lại có những cái gọi là
ưu điểm
tốt. Thí dụ như là mình có nhiều thời giờ với con cái, mình dạy con cái theo cái lý thuyết của mình hoặc là cái values của mình.
Và con cái được kèm cặp sát hơn.
Đúng rồi. Và thí dụ như là có những cái phương pháp ở trường á, dạy tập trung, dạy tổng quát thôi, còn ở nhà thì mình mình individualize hơn, nghĩa là mình
chi tiết cụ thể hơn.
Cảm ơn cô. Đại khái là thí dụ như muốn học về khoa học thì mình có thể đưa con ra ngoài trời, mình học, mình dạy cho con. Thay vì bằng đọc sách, bằng sách vở, thì mình học về hands on, nghĩa là trực tiếp
trải nghiệm thực tế
nhiều hơn. Đại khái là nói chung như vậy. Và nếu mà phụ huynh sát cánh với con cái thì mình biết rõ ràng con cái mình học cái gì và
trình độ tới đâu. Đó là những cái mặt lợi và hại của việc học tại gia hoặc là tới trường. Nếu như những phụ huynh nào mà không có đủ kiến thức hoặc là trình độ để dạy con, kèm cặp con thì họ mướn thầy thì cũng là một cái sự theo sát. Nó sát sao hơn một trên một.
Thì rõ ràng khi mà chúng ta trải qua cái vụ COVID cách đây 4 năm đó, thì khi mà các trường học đóng cửa hết thì các phụ huynh đều là cô giáo, học thầy giáo, học tại gia hết. Thì các phụ huynh với thấy rõ ràng là cái điều dạy con cái ở nhà không phải là chuyện dễ, tại vì mình không có chuyên nghiệp về cái trong cái lĩnh vực đó. Bởi thế cho nên lúc đó thì nhiều người mới nhận ra rằng cái sự dạy dỗ con cái, các em trong trường học và cái vai trò của cô giáo nó quan trọng đến cái mức nào.
Cảm ơn cô. Trở lại với giáo sư Cường Nguyễn, là giáo sư là ở cấp đại học rồi, thì bây giờ Trâm Vy xin hỏi, ở các trường đại học khi mà nhận học sinh vô đó, hồi nãy mình nói cái tại gia này nó học từ lớp 1 cho tới lớp 12 thôi, đại học là phải trở lại trường rồi, thì khi mà mình nhận tuyển sinh những em học sinh mà từ đào tạo bài bản trường lớp với lại những em tại gia, thì các trường đại học có phân biệt không? Tức là các em tại gia đó có bị yếu kém, mất lợi thế gì không ạ?
Người ta phân biệt rất là nhiều. Khi mà học về tại gia, cái câu hỏi đầu tiên là họ phải đi sâu vào coi những cái hình thức dạy dỗ của các phụ huynh có đúng theo tiêu chuẩn không. Là họ chú ý liền. Và thường thường họ đặt ra rất là nhiều câu hỏi. Thì có những cái trường hợp mà họ nghĩ rằng là cái cách thức dạy ở nhà không có đúng thì họ không nhận vào. Nếu mà mình học từ một cái high school nào đó lên thì rất là dễ dàng rồi. Mà cái homeschool nó khó khăn hơn nhiều. Nhưng mà ngoài ra nhiều homeschool có nhiều sinh viên nó nổi bật ra, tại vì cái sự lo lắng và sự dạy dỗ của các phụ huynh rất là kỹ càng. Thì nói chung thì là khi mà mình học homeschool thì cái vào những cái trường đại học nó khó khăn hơn, tại vì họ chú ý hơn, tại vì mỗi cái trường hợp nó khác hẳn nhau. Chứ không phải là mình chỉ biết từ cái high school đó rồi, mình có những kinh nghiệm từ các sinh viên của trường trung học đó rồi, thì mình bỏ qua rất là mau. Nhưng mà nghe đến cái vấn đề học ở nhà thì phải chú ý vào những cái nếu mà có cái chương trình online nào mà đã được chấp nhận rồi và dùng cái chương trình đó để dạy ở nhà thì cái đó dễ dàng. Mà nếu mà các bố mẹ không có dùng những cái chương trình được chấp nhận rồi thì họ phải kiểm tra cái hồ sơ, rất là khó khăn. Thì nói chung thì nó khó khăn hơn, nhưng mà có thể rằng là không phải là khó hơn đi vào, nhưng mà cái sự kiểm tra nó khó khăn hơn thôi.
Tại vì họ không biết mình có theo tiêu chuẩn không. Tại vì học ở hệ thống trường học thì nó đi tiêu chuẩn rồi, cứ lớp 12 là biết được những cái này này kia rồi. Còn ở nhà thì quý vị dạy cái giáo trình của phổ thông mà người ta ai cũng theo thì tôi còn tin tưởng. Nhưng mà quý vị dạy theo tự sử, tự cá nhân á, thì nhiều khi là không biết là có theo kịp hay không.
Nhưng mà tất cả các sinh viên bây giờ vào á, nhiều trường họ không có lấy điểm SAT nữa. Nhưng mà nhiều trường còn dùng cái SAT. Thì cái đó là một cái chứng minh cái khả năng của các sinh viên đó.
Như vậy thì những em nào học tại gia thì lấy cái bài thi đó.
Bài thi đó.
Để cho trường.
Và nhiều số đại học bây giờ họ không có chú trọng đến điểm SAT, mà họ chú trọng vào những cái điểm trung bình, những cái sự dạy dỗ trong cái trường. Thì đó là cái vấn đề mà những cái trường đại học họ đã quyết định không dùng SAT, thì là họ đi sâu vào hơn, có thể lợi và hại cho những người homeschooling.
Xin hỏi cô Yến là các em học tại gia ở Mỹ theo thống kê từ trước tới nay thì thành tích của các em so với các em đi tới trường khác biệt như thế nào? Các em sẽ giỏi hơn hay các em sẽ dở hơn?
Từ năm 70 khi mà cái chương trình học tại gia bắt đầu có gọi là được biết đến nhiều, thì lúc đầu thì cái thống kê nó không có được tốt lắm, nhưng mà sau bao nhiêu năm thì phụ huynh họ đoàn kết với nhau và họ làm việc với lại các nhà trường, với lại những người nhà giáo. Cho nên nói chung á, là cái statistic cho các em học homeschool á, cũng rất là tốt.
Tốt
là tại sao? Là tại vì bây giờ có rất nhiều tài liệu, cũng như là phụ huynh bây giờ
được trường hỗ trợ.
Thì đó thì cái đó là cái thành tích tốt chung cho cả xã hội.
Tức là các em học tại gia không có thua kém gì.
Không
các em
thua kém gì, nhiều khi còn hơn nữa.
Tại vì sát sao. Có bị sao lãng công việc học.
Nhưng có điều là, một điều nữa là khi mà các em học tại gia, khi các em lên tới cấp 2, cấp 3 đó, thì các em có ít cơ hội để tham gia vào những cái clubs cũng như những cái
extra ngoại khóa.
Đúng rồi, extracurricular activities á, thì cái đó cũng là một cái
thiệt thòi đó.
Thiệt thòi cho các em mà phụ huynh chọn dạy tại gia.
Dạ, tại vì khi mà mình đi vào đại học á
thì họ đòi hỏi những cái điều đó.
Ngoài thành tích học tập phải có những cái sinh hoạt ngoại khóa.
Đúng rồi.
Mà các em tại gia lại thiếu hụt cái đó thì không cạnh tranh được với các em đi học trường công hoặc trường tư.
Đúng rồi.
Nhưng các phụ huynh cũng có thể đưa các em tới tham dự với những cái extracurriculum mặc dù học ở nhà nhưng mà có thể tham dự vào những cái vấn đề
các chương trình ngoại khóa.
Vâng.
Nhưng mà các chương trình
công trường công đó có thể mình phải làm việc với lại phụ mà hiệu trưởng và khu học chánh đó để mà cộng tác với họ để giờ dạy, thí dụ như dạy những môn thì ở nhà nhưng mà vô extracurricular thì cứ đến trường hoặc là đi những tham gia những cái extracurricular private.
Tức là học
tư nhân
là phụ huynh có thể kết hợp với trường xin cho con tôi tham gia vào các chương trình ngoại khóa của trường mặc dù con tôi không học ở trường.
Đúng.
À, mà miễn phí luôn.
Miễn phí, dạ vâng.
Tạo mọi điều kiện để cho các em.
Cô thấy rõ ràng là từ cái lịch sử của chương trình học tại gia nó đã thay đổi rất là nhiều và thay đổi để giúp các em và phụ huynh thành công trong cái con đường học vấn của các em.
Dạ, rất là thú vị phải không quý vị? Nếu quý vị đang theo dõi chương trình muốn thắc mắc gì thêm về du học Mỹ hoặc là về giáo dục Mỹ, quý vị để trong phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp. Và những cái thông tin này, những cái sự giải đáp đó sẽ giúp cho quý vị mở mang hơn cái sự hiểu biết về các cách giáo dục khác nhau, đặc biệt là tại nước Mỹ là một cái nơi hàng đầu, được mệnh danh là đến hàng đầu của giáo dục cho tất cả các nơi trên thế giới. Họ muốn con em học giỏi, họ muốn con em thành công, có tương lai tốt, họ đều muốn theo cái mô hình giáo dục của Mỹ rất là thành công. Thưa giáo sư, bây giờ nói về cái giáo dục tại gia và lại đi học á, thì bây giờ xin hỏi ở Mỹ này, nếu mà nói cái tỷ lệ đó, bao nhiêu học sinh học tại gia, bao nhiêu học sinh tới trường?
Hiện tại theo thống kê vào cách đây một năm thì tổng cộng là có 3.7 triệu học sinh đi học ở nhà, đó là khoảng đâu 5.22% tổng số các học sinh đi học.
Trên 5%, có 5 nhích, tức là trong cái thời buổi Covid nó nhích lên chút xíu, còn 6%, tức là 100 em ở Mỹ thì có khoảng 5-6 em học ở nhà nha quý vị, còn 95 em còn lại thì tới trường, đó là cái tỷ lệ hiện nay, cho thấy là cái mô hình này người ta cũng ưa chuộng đó. Một người theo dõi chương trình xin hỏi cái chất lượng mà cho con tự học tại nhà ra sao, theo tiêu chuẩn nào? Theo OECD thì chất lượng giáo dục phổ thông của Mỹ chỉ ở mức trung bình, thì xin hỏi giáo sư.
Cái thứ nhất thì cái câu thứ nhì tôi không có đủ khả năng để trả lời về cái chất lượng giáo dục ở Mỹ. Nhưng mà theo tôi biết rằng là các phụ huynh muốn dạy tại gia thì phải theo những tiêu chuẩn rất là khắt khe của cái tiểu bang đó. Thì không có thua gì đi học ở trường tư và trường công hết.
Một thắc mắc của quý vị đang theo dõi chương trình đó là cho con học tại gia mà vẫn đóng tiền thuế cho người ta xây trường công. Phải không ạ?
Đúng vậy.
Không phải cho con học tại gia khỏi đóng thuế.
Đúng vậy. Có thể có nhiều tiểu bang họ cho những cái voucher để được tax deductible thôi, nhưng mà nói chung là mình vẫn phải đóng thuế cho các trường, cho các khu học chánh. Cũng giống như là những người già hoặc là những người không có con, họ cũng vẫn phải đóng thuế vậy thôi.
Cái thứ nhất mình phải hiểu rằng là không ai cũng có thể làm học tại gia được. Cái thứ nhất là phải cần một phụ huynh ở nhà, gọi là ở nhà. Nhiều người ở Mỹ là hai vợ chồng đi làm cả hai. Nhưng mà đây là cái điều kiện khắt khe nhất, là phải có một, thường thường là một người mẹ hay là người bố đi làm ở nhà, hay là không đi làm và chỉ lo cho con mà thôi. Nhưng bởi thế là không có phải dễ dàng để mà làm học tại gia.
Có nghĩa là làm sao làm ít nhất phải có một người, tại vì cho con học tại gia thì phải ở nhà. Chứ giờ cả hai vợ chồng đều đi làm mà tôi mướn thầy tới dạy được không giáo sư?
Không được thì nó mất đi những cái mà gọi là cái ưu điểm. Có nhiều người họ có thể làm như vậy mà vẫn học tại gia thì cũng được chấp
nhận. Miễn sao có người kèm cặp là được.
Cặp mà thôi.
Cảm ơn giáo sư rất nhiều. Có người ở đây thắc mắc rằng là cho con học tại gia thì dĩ nhiên là không bằng đi học tới trường.
Cái đó mình còn đang... bàn về những cái ưu điểm và khuyết điểm, thì tùy theo, nếu mà học tại gia mà làm đúng theo cái tiêu chuẩn thì mình không có thua gì học ở trường hết. Mà nếu mà học tại gia mà mình bố mẹ không chú ý mà học không theo đúng tiêu chuẩn thì nó rất là thiệt hại cho các con em.
Yeah. Có thắc mắc ở đây thưa cô Yến, tức là nói ở Mỹ đi học trường công là hoàn toàn miễn phí từ lớp 1 tới lớp 12. Yeah. Nói miễn phí mà tại sao bắt cư dân trong cái khu vực đó bắt người dân phải đóng thuế vậy, đâu có miễn phí. Đóng qua thuế rồi đóng vô trường cũng vậy chứ có miễn phí gì đâu. Như vậy nói ở Mỹ đi học miễn phí là nói sai. Ý kiến cô thế nào?
Thì tùy theo cái nhìn của mỗi người thì cái thuế là mình đóng chung, nhưng mà dù rằng cái người đó có con hay không có con đi nữa cũng vẫn phải đóng thuế. Nhưng mà phụ huynh đưa con đến trường á là không có phải đóng lệ phí, giống như là mình đi trường tư là mình phải không những phải đóng thuế cho các hộ tránh nhưng mà mình vẫn phải đóng thêm lệ phí học nữa. Còn đằng này là đi học trường công là mình đóng thuế nhưng mà mình không đóng lệ phí của để được đi học.
Nhưng mà tùy theo cái mức độ lương, không phải ai cũng đóng thuế hết. Cái thứ nhất, cái thứ nhì, mình không phải đóng thuế để chỉ trang trải cái tiền cho trường học mà thôi. Mình đóng thuế cho tiểu bang để họ lo lắng về đường xá, về tất cả mọi lĩnh vực khác. Những cái tài trợ cho các trường học chỉ một phần nhỏ mà thôi.
Tức là cái thuế đó nó không chỉ riêng cho trường học, nó cũng dùng cho những cái công ích trong xã hội nữa, cầu đường các thứ, môi trường sạch sẽ nữa, chứ không phải đóng thuế chỉ cho trường học không. Cho nên quý vị đóng thuế nhưng mà cái tiền thuế của quý vị được sử dụng để mà phục vụ lại cho lợi ích của công cộng, trong đó có quý vị, chứ không phải là quý vị trả tiền cho cái trường học đó không, đóng cơ sở vật chất, mua điện, mua đèn, mua máy lạnh, mua ghế xịn cho các em trong trường học đó ngồi, rồi các em đó đi ra, rồi các em khác vô. Thì cái là ở Việt Nam thì có cái chuyện là đi học phải đóng tiền cơ sở vật chất các thứ, ở Mỹ thì không có cái chuyện đó. Thì cái đó là nó khác biệt, nó không phải là đóng thuế để mà coi như tiền học, mà là đóng thuế là cái trách nhiệm của công dân để xây dựng cái xã hội và cái môi trường sống của mình. Dạ, có người hỏi rằng là tức là dạy ở nhà đó thì không phải lúc nào cũng là kèm cặp mà bắt con học toàn thời gian ở nhà, mà học ở nhà có nghĩa là suốt ngày ngoài giờ học còn có nhiều thời gian ra bên ngoài, dắt con đi ra ngoài tiếp xúc môi trường, tiếp xúc xã hội sớm hơn, thực tế nữa này kia, thì có đúng không ạ?
Dạ đúng. Tuy nhiên khi mà mình dạy các em ở nhà đó thì cô nhắc lại cái câu hỏi hay là sao?
Dạ, tức là người ta thắc mắc là có phải là dạy ở nhà không chỉ là dạy học mà còn phải có nhiệm vụ dắt con đi chỗ này chỗ kia để giao tiếp xã hội học.
Đúng rồi. Khi mà mình học á là ngồi xuống học học đọc hoặc viết này kia là một chuyện, nhưng mà mình có thể thay vì mình đọc về một cái môn khoa học nào đó, mình có thể đưa các em tới một cái park, cái công viên gì đó để tiếp xúc với lại những cái thiên nhiên, để học về cái bài học khoa học đó, hoặc là mình đi xã giao bằng những cái chương trình đặc biệt ở ngoài xã hội để cho các em có cái cơ hội để bù đắp lại cái sự thiếu sót xã giao với lại các em, với lại các thầy cô trong trường công.
Bây giờ nếu mà có sự so sánh thì giáo sư, ở Mỹ có ba cái chương trình để đi học, một là học tại gia, hai là học trường công, ba là học trường tư. Ba kiểu học đó, kiểu học nào tốt nhất, rồi kiểu học nào tiết kiệm nhất, kiểu học nào thành công nhất?
Nói như vậy rất là khó khăn, tại vì tùy theo cái tình trạng của mỗi gia đình và tùy theo cái cách thức dạy dỗ của mỗi gia đình. Thì khi nói như vậy thì rất là khó khăn là nói cái cách thức nào là tốt nhất, tại vì có nhiều học sinh đi học trường tư chưa chắc đã giỏi hơn trường công, và học trường công chưa chắc giỏi hơn trường tư, và học ở tại gia chưa chắc là đã giỏi hơn hay là thua thụt hơn những các trường khác. Thì nói tóm lại là coi như là mình phải biết rằng là cái khi mà thực hành qua những chương trình đó thì cái giá trị của chương trình đó tùy theo cái sự thực hành. Thì mình có thể nói là một cái chương trình mà học tại gia mà đúng theo cái tiêu chuẩn thì nó có thể tạo ra một sinh viên rất là giỏi nếu so sánh một cái trường khác. Mặc dù các sinh viên khác đi học ở những trường tư, nhưng mà nếu mà chương trình học tại gia mà không theo đúng cái tiêu chuẩn, mà bố mẹ không chú ý đến, thì đương nhiên rồi là cái người học sinh đó không có đủ khả năng để vào các đại học.
Tuyệt là khó so sánh, nhưng rất
là khó khăn.
Không biết là trong thực tế mình có những cái thống kê nào chưa, có ai làm những cái thống kê cho thấy là tỷ lệ mà học sinh học tại gia thành công bao nhiêu, tỷ lệ học sinh trường công, trường tư thành công như thế nào?
Theo cái thống kê thì họ nói tổng quát rằng là nếu mà học tại gia mà mình thực hành những cái chương trình đó đúng theo cái tiêu chuẩn thì nói trung bình là sinh viên học tại gia giỏi hơn những cái sinh viên khác.
Giỏi nếu hơn học trường tư luôn.
Thường, đương nhiên, tại vì nó có sự lo lắng của bố mẹ, có sự học. Mình có thể hỏi những người trong đó rõ ràng, tại vì người ta gọi là one on one đó,
nghĩa là
làm sát sát sao. Nếu đúng theo cái tiêu chuẩn mình dạy ở nhà, tại vì tôi cũng có quen một số gia đình mà họ dạy con ở nhà từ mẫu giáo cho đến lớp 12 mà vào trường đại học rất là thành công. Và đó là một cái điều kiện mà mình phải theo, là phải thực hành đúng theo cái tiêu chuẩn. Nói chung thì đương nhiên rồi, khi mình vào trường tư và trường công thì mình có một thầy dạy đến 30 người. Ở nhà mình một người thầy dạy một người mà thôi. Cái đó không, mình thấy là có cái ưu điểm rất là tốt. Thì nói chung nếu mà được mà dạy nhà tốt thì cái đó là một cái tốt nhất cho các.
Đó là phương pháp tốt đó. Nếu mà phụ huynh có điều kiện. Có điều kiện về tài chính, về năng lực hoặc là về trình độ thì cái đó là tốt nhất. Tại vì nó rất là thực tế, cái em nào cái trình độ phát triển bao nhiêu thì cái mình cứ dạy đúng như vậy, còn đi vô trong đó là 30-40 em trình độ khác nhau.
Và các em không phải sợ hãi hỏi những câu hỏi ở nhà, bố mẹ thì thân tiện hơn hỏi. Dễ dàng hơn, học dễ dàng hơn và dạy dễ dàng hơn.
Đó là so sánh về mặt chất lượng. Và so sánh về mặt tài chính, tiền bạc đó thưa cô. Đó là nếu mà học tại gia, học trường tư, học trường công thì cái nào đắt nhất?
Thì học tại gia thì dĩ nhiên là mình phải lo về sách vở, mình phải tự mua hết cho con cái. Vô trường thì mình có sẵn, nhà trường sẽ cung cấp những cái sách vở, textbook này kia đó. Thì nhưng mà cũng tùy theo cái dạng, nếu mà mình mướn thầy cô về thì nó sẽ đắt hơn, mà nếu mà mình không mướn thầy cô hay là tutor thì dĩ nhiên học trường công sẽ là một cái lựa chọn rẻ nhất. Trường tư là không nói rồi, là mình phải đóng lệ phí. Và các trường tư thì có nhiều cái trường lệ phí rất là cao, mấy chục ngàn một đô la một năm. Cho nên nói chung là học tại gia và học trường công là rẻ nhất. Nhưng học ở nhà, ở tại gia đó thì tùy theo cái dạng nào phụ huynh chọn lựa thì nó sẽ cái giá mình phải trả nó sẽ từ đó mà.
Nếu mà cứ mướn giáo sư dạy kèm từ nhỏ tới lớn thì cái đó rất là đắt đó.
Rất là đắt và nhiều gia đình không có điều kiện, cũng như là thầy Cường nói là chỉ có 5% là các em dạy ở nhà thôi, và những trong 5% đó bao nhiêu gia đình có đủ cái điều kiện tài chính để mà cho các em được thêm dạy kèm và được thêm có những cô giáo đến dạy những cái môn chuyên môn. Vì khi mà các em lên tới cấp 2, cấp 3 đó, cái có thể là phụ huynh không có đủ cái khả năng để mà dạy những cái môn chuyên cho các em như toán này kia vân vân, thì phải mướn kèm thêm thì sẽ tốn kém rất là nhiều.
Nói cái sự tốn kém này cũng nhân đây xin hỏi cô, nếu mà mướn gia sư về nhà dạy kèm cặp đó, một giờ trung bình là bao nhiêu tiền?
Bây giờ thì mình cũng không nói được, nhưng mà cô giáo hiện nay làm lương cũng rất là khá. Cô giáo mới ra trường không zero kinh nghiệm đó là cũng có thể làm tới 60.000 đô la một năm rồi. Thì nếu mà cái người đó mà cái công việc họ chỉ có dạy một người thì tương đương cái lương họ cũng phải ít nhất là như vậy. Thì nói chung là không có rẻ.
Một giờ cũng là từ 30-40 đồng trở lên.
Dạ vâng, 30-40 đồng trở lên là chuyện thường.
Mà không phải là một ngày học một giờ, một ngày học rất nhiều giờ.
Đó. Tương đối là phải nếu mà nói theo cái đòi hỏi của nhiều tiểu bang á, là khoảng 5 tiếng một ngày. 5 tiếng cho 5 tiếng rưỡi một ngày.
Tức là một ngày mấy trăm đô la cho con học tại gia. Như vậy thì quý vị cũng biết là nếu so sánh tiền nào của nấy, đầu tư nhiều hơn chất lượng cũng phải cao hơn. Nếu mà ở nhà mướn thầy tới dạy cho con mình thì chắc chắn cái đứa con nó sẽ giỏi rồi, nhưng mà phải có cái điều kiện tài lực tài chính rất là mạnh. Nhưng mà cái đó nó cũng đích đáng, ai có điều kiện thì người ta rất thích làm cái kiểu đó, lại con người ta chắc chắn thành công. Những cái thống kê về tỷ lệ con cái học tại gia thành công hơn là đi học trường công cũng đã cho thấy cái điều đó, phải không ạ? Nên mình nói về lợi hại của việc học tại gia và việc học tới trường, thì ở đây có nhiều người cũng thắc mắc là như vậy thì không biết là ở Mỹ hồi nãy mình nói cái chuyện là đóng thuế đó, thì không biết là thuế phải đóng bao nhiêu, nó có khác gì so với chúng tôi ở Việt Nam cho con tới trường học mà đóng tiền học hay không? Đóng thuế ở Mỹ cái mức thuế như thế nào, nó có cao, nó có...
Dạ, cũng tùy khu vực mình sống và tùy tiểu bang mình sống nữa. Giống như ở tiểu bang Texas á, thì mình đóng tiền thuế cho khu học chánh mỗi mình của khu vực mình sống, thì cái tiền thuế mình đóng là tùy thuộc theo cái khu vực đó. Mình cũng không có biết rõ từ tiểu bang này đến tiểu bang khác nó như thế nào.
Và tùy cái thu nhập nữa.
Đúng rồi, dạ vâng.
Người với làm lại, nhiều thì đóng nhiều, người làm ít đóng ít.
Dạ vâng, hoặc là nó tùy thuộc vào cái giá trị của cái property của mình, cái nhà của mình sống.
Yeah.
Yeah, tức là... Cái đó là property tax, nhưng mà nói về tiền lương, mà về tiền lương của mình đó, thì nói trung bình ở Mỹ thì từ 20-30% cái tiền lương của mình, có nghĩa là làm 100.000 thì đóng khoảng $30,000 cho chính phủ liên bang, nhưng mà cho chính phủ tiểu bang thì thường khoảng 5%. Thì có nghĩa là mình nắm khoảng đâu 5% của tiền tổng cộng của mình, 100.000 thì khoảng đóng $5,000.
Như vậy thì cũng giải tỏa cho các quý vị ở Việt Nam thắc mắc về cái chuyện lương bổng, thuế má, cộng trường công, trường tư, trường tại gia như thế nào, để quý vị biết cái đời sống ở đây như thế nào. Đúng là có ai cũng phải đóng thuế, không ai né thuế được hết. Nhưng mà cái thu nhập mình thấp thì mình đóng thấp, thu nhập cao đóng cao, nó cũng rất là thích hợp.
Công bình, rất là
công bình. Và những cái tiền thuế chung đó trang trải làm ra những cái công ích xã hội cho mọi người được hưởng.
Thì một cái thứ bang họ có nhiều loại thuế, thuế về về cái lương của mình, thuế về tài sản của mình, thuế về xe cộ của mình. Thì những cái tiền thuế đó họ dùng để mà trang trải những chi phí trong cái tiểu bang đó, và cung cấp cho những cái chi phí có cho các cái trường là một cái phần nhỏ mà thôi.
Nhân đây có cô là từng là hiệu trưởng của trường công ở Mỹ, thì cũng xin hỏi về cái hệ thống trường công ở Mỹ một chút xíu để cho quý vị ở Việt Nam được hiểu. Tôi nghe nói là ở Mỹ đi học miễn phí từ nhỏ tới lớn luôn, tới lớp 12 luôn, vô đại học mới tốn tiền. Thì miễn phí hoàn toàn, cái còn có tiền bàn, tiền lớp, tiền phấn, tiền bảng, tiền máy lạnh, tiền điện, tiền này, tiền kia, những cái đó có đóng chút xíu nào không?
Nói chung thì các em chỉ cần những cái school supplies,
dụng cụ học tập,
dụng cụ học tập như là bút, giấy, tô màu, hoặc là các em lên cấp 2, cấp 3 thì phải có máy calculator,
còn máy tính.
Máy tính, nhưng mà nhiều trường họ cũng cho máy tính luôn, tùy theo nhà trường có cái budget hay không. Còn nói về sách textbook và bất cứ
sách giáo khoa
Và những cái tiền điện, tiền nước này kia là không, hoàn toàn miễn phí hết, không phải đóng gì cả.
Không cần phải mua sách giáo khoa luôn.
Không.
Các em chỉ mua đúng cái dụng cụ học tập của các em mà thôi. Bút, mực, giấy viết gì các em cần là các em mua. Thế ở Việt Nam mà sách giáo khoa thì mỗi một lớp, ví dụ lớp 1 thôi là có cả chục, một bộ sách giáo khoa là cả chục cuốn. Mua xong rồi lớp 2 là chục cuốn nữa, lớp 3 chục cuốn nữa. Ở Mỹ không mua sách giáo khoa, lấy sách đâu mà học hả cô?
Nhà trường họ cung cấp.
Nhưng mà mình phải trả lại cái sẽ
cho mượn
năm
cho mượn đúng
cho
rồi.
Mượn mà tôi không phải cho
cho mượn, tức là mỗi một em mượn một bộ sách đó hay sao?
Đúng rồi. Có nhiều trường còn cung cấp cả laptop và iPad cho các em nữa, nhưng mà hoàn toàn miễn phí.
Tức là sách vở hoàn toàn miễn phí, tất cả dụng cụ học tập mà hoàn toàn miễn phí, chỉ có dụng cụ cá nhân của các em thì các em mới phải sắm sửa thôi.
Bên Mỹ này thì ngoài ra những cái chi phí của phụ huynh phải mua cho các em những dụng cụ đi học, thì các em học trong trường từ sáng cho tới 3 giờ chiều, 4 giờ chiều đại khái như vậy, thì các em ăn trưa. Thì ăn trưa thì tùy theo cái lợi tức của gia đình, thì có đó là một cái chi phí nữa, là gia đình nào mà làm lương cao thì phải trả tiền ăn cho các em thôi, còn những gia đình mà lợi tức thấp thì ăn miễn phí.
Và còn được ăn trưa miễn phí tại trường,
nếu ăn trưa và ăn sáng nữa.
Ăn sáng ăn trưa miễn phí luôn nếu mà gia đình thu nhập thấp.
Dạ đúng rồi.
Dạ, còn gia đình thu nhập cao thì phải tự mua mà ăn.
Đúng.
Nhưng mà mua thì cũng rất là rẻ.
Rất là rẻ.
Dạ. Chứ không phải là đắt đỏ, không phải là quá sức. Dạ. Như vậy là đi học miễn phí, tài liệu các thứ miễn phí, mà còn trợ giúp luôn cho tiền ăn uống cho các em nữa. Và cái bữa ăn tại trường nó không phải đơn thuần là bữa nào muốn có cái gì là có, mà phải có cái nhà dinh dưỡng, chuyên gia dinh dưỡng tới.
Đúng vậy ạ.
Lên thực đơn mỗi ngày, nên cho các em ăn cái gì trong căn tin đó phải có.
Đúng rồi.
Ở Việt Nam thì hiện bây giờ quý vị đang theo dõi, quý vị có thắc mắc nào thêm thì chúng tôi sẽ giải đáp luôn cho quý vị ha. Còn không thì chúng tôi sẽ có nhiều người ở đây họ đưa những cái bình luận, không phải là thắc mắc mà những cái bình luận cho thấy là ở Mỹ có những cái căn cơ căn bản như vậy giúp cho mọi người có đời sống dễ chịu, tức là vừa đóng thuế nhưng mà ngược lại cũng được những cái phúc lợi cá nhân, trong đó có việc cho con đi học miễn phí, thì cái đó là một điều rất là xác thực ở Mỹ. Tôi hỏi giáo sư là ở Mỹ này mà nói là đi học miễn phí tới lớp 12 là hết, tại sao tới đại học trở lên nó đắt quá trời đắt? Giải thích cái sự nghịch lý trái ngược này như thế nào?
Cái thứ nhất là các trường công lập mà không có phải cấp đại học thì được hỗ trợ từ chính phủ tiểu bang.
Dạ.
Thì thường thường một học sinh như vậy thì cô Yến có thể nói rằng là cái chi phí cũng khoảng mấy ngàn đô la cho các sinh viên, các học sinh đó. Dạ. Nhưng mà lên cấp đại học thì chúng tôi phải tự lo lấy, coi như là phải tự cần tiền, những cái tiền chúng tôi lấy từ cái học phí của các sinh viên để mướn các giáo sư nổi tiếng về dạy. Thì cái là bởi thế ở các trường đại học, nhất là trường tư như trường chúng tôi là rất là đắt đỏ, có đến 50-60 ngàn đô la một năm. Nhưng mà những trường công, những trường đại học công thì vẫn rẻ hơn là những trường đại học tư. Những trường học công, học tư, trường đại học tư thì khoảng 50 ngàn đô la. Nếu trường đại học công mà mình là trả là nội bang, là in-state,
người trong
đó thì trả cũng khoảng đôi lúc cũng 6 ngàn đến 10 ngàn đô la mà thôi, có thể tối năm. Thì đó là tại vì những cái trường đại học công đó họ cứ được hỗ trợ của những cái người đóng thuế trong cái tiểu bang đó. Nhưng mà những người ngoài bang mà vào thì cũng trả cách đắt như vậy. Thì cái sự khác biệt giữa cái chi phí để lo cho đại học nó khác hẳn các trung học, là tại vì nó đắt hơn nhiều, là phải mướn giáo sư, phải lo những cái vấn đề những cái trường trung học không có phải lo lắng.
Công cụ nữa, ví dụ như là phòng thí nghiệm, phòng máy tính, rồi phòng họa đồ đủ thứ hết. Mà cái đó là tất cả là tiền bạc đó, là thí dụ như là trường công thì chính phủ cũng chỉ hỗ trợ một phần thôi.
Một phần nào mà thôi. Vâng.
Thành ra là từ cấp đại học trở lên là phải
là
đắt. Có những người mà học ở đây ra, ví dụ học trường y đi giáo sư, ra trường một cái là nợ 200-300 ngàn.
Vâng, 200-300 ngàn là ít đó, có thể là đến cả triệu đô la.
Nhưng mà ở nước Mỹ cũng có nhiều cái hay lắm quý vị. Nhân cái chương trình này nói về giáo dục Hoa Kỳ thì chúng tôi cũng giới thiệu cho quý vị một câu chuyện rất là hay vừa mới xảy ra đây thôi, tức là ở trường y ở New York thì có một cái bà từng là giáo sư của trường y đó rồi. Bây giờ bà về hưu rồi, bà vừa trở lại trường, bà loan báo là tặng cho trường 1 tỷ đô la. Và như vậy thì các em khỏi phải trả tiền học. Tức là bà trả tiền học giùm cho các em, thì là bao nhiêu học sinh, cái trường đó cứ một năm là có khoảng 1.100 sinh viên. Và mức học phí mỗi một em là 60 ngàn. Và với 1 tỷ đô la này là khi nào xài hết thì thôi, thì các em mới bắt đầu đóng tiền lại. Còn cái lứa nào mà vô được còn cái trong cái khoản đó thì khỏi đóng tiền. Thì là bao nhiêu sinh viên họ reo mừng vui vẻ. Tại vì đây là một cái cử chỉ rất là đẹp. Mà quý vị thấy không, tức là có những người họ thành công rồi họ quay trở lại trường học để họ đóng góp. Thì chắc ở trường đại học công giáo Hoa Kỳ,
tất cả các đại học ở nước Mỹ thường thường họ mong đợi những người ra trường thành công và đưa tiền về giúp lại cái trường.
Ở công giáo Hoa Kỳ thì giáo sư có những cái câu chuyện nào?
Rất là nhiều. Những cái sinh viên họ ra trong cái ngành kỹ sư họ làm rất là khá. Vừa rồi chúng tôi cũng nhận được một mấy triệu đô la của một số sinh viên ra trường thành công đưa về để thiết lập những cái chương trình để mà thu hút những cái giáo sư nổi tiếng ở nước Mỹ về. Nhiều trường đại học có thể có giống như trường đại học cô vừa nói, nhận được hàng năm hàng tỷ hàng triệu đô la. Thì bởi thế cái phần đó nó cũng giúp đỡ cho cái chi phí của trường. Lo lắng chi phí của trường.
Đó là một cái nền văn hóa rất là đẹp của người Mỹ, tức là khi mà họ thành công rồi đó,
họ phải trả lại cho
xã hội những nơi mà đào tạo họ ra đó. Thì cái đó là một cái nét rất đẹp của nước Mỹ. Thành ra quý vị nghe thấy là rất là nhiều những cái người gọi là ở đây người ta có một cái danh từ luôn cho là nhà từ thiện đó, nhà thiện nguyện đó. Ở Việt Nam trong cái từ điển thì cũng hơi ít bây giờ nghe nói là tôi là một nhà từ thiện hoặc là nhà thiện nguyện, mà ở Mỹ thì cái đó rất là nhiều. Những người thành công thường thường họ đóng góp lại, và hầu hết là họ đóng góp lại cho cái trường nơi đào tạo họ ra. Thì bây giờ chương trình cũng đã hết giờ rồi. Quý vị không có những cái thắc mắc nào hơn thì chúng tôi sẽ tạm ngưng chương trình ở đây để chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại vào chương trình kỳ sau. Trước khi kết thúc chương trình thì Trà My nhận được một cái bình luận của bạn Bùi Quốc Trị. Tôi biết có gia đình Mỹ người vợ ở nhà dạy con học tại nhà, chỉ khi nào có thi thì mới vô trường thi thôi, và những đứa trẻ học tại nhà vẫn vô được những trường đại học nổi tiếng.
Rất là chính xác.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình, đã thắc mắc và đã có những cái lời bình luận để mà đóng góp thêm cho chương trình. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Chương trình Hỏi Đáp Du Học
Hoa Kỳ tối thứ hai hàng tuần của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Từ 10 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam, xin quý vị đón chờ trên Facebook VOA Tiếng Việt và YouTube VOA Tiếng Việt Video. Tại đây, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu thông tin về giáo dục Mỹ, du học Mỹ và giải đáp những thắc mắc của quý vị liên quan tới lĩnh vực này. Mong quý vị đón theo dõi thường xuyên. Một lần nữa cảm ơn giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn rất nhiều và tiến sĩ Vũ Nguyễn Kim Yến đã dành cho chúng tôi thời gian và những thông tin rất là thú vị trong chương trình hôm nay.
Cảm ơn. Kính chào quý vị. Hẹn gặp quý vị.
Đón theo dõi các chương trình hỏi đáp y học, hỏi đáp di trú Mỹ, hỏi đáp du học Mỹ, câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.